Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư, mùng 10 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài tường thuật chuyến viếng thăm Ethiopia của Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ Các Giáo hội Đông Phương. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, những cố gắng giải thích sự hiện diện thực của Chúa Kitô trong Thánh Thể. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vienna. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các vị lãnh đạo thế giới, những người dấn thân hoạt động và các tín hữu liên kết với nhau để giải thoát thế giới khỏi đe dọa của vũ khí hạt nhân. Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha đã được Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, trưởng phái đoàn tòa thánh, tuyên đọc hôm 8 tháng 12 vừa qua trong buổi khai mạc hội nghị quốc tế ở Vienna, thủ đô Áo, về ảnh hưởng của các vũ khí hạt nhân về mặt nhân đạo. Tham dự hội nghị hai ngày này có các đại diện của hơn 150 quốc gia. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, các nước có vũ khí hạt nhân cần đi xa hơn lý tưởng bãi bỏ các vũ khí này, như được nhấn mạnh trong Hiệp ước Quốc tế về sự không làm lan tràn vũ khí hạt nhân, và đề ra một bước tiến khác để đạt tới mục tiêu này. Đức Thánh Cha viết, những hậu quả của vũ khí hạt nhân trên con người là điều có thể tiên đoán được và lan tràn trên toàn địa cầu. Cần chú ý nhiều hơn đến những đau khổ vô ích do việc sử dụng các vũ khí này gây ra, thay vì chỉ chú ý đến tiềm năng của loại vũ khí giết người hàng loạt này. Các bộ luật quân sự và công pháp quốc tế từ lâu vẫn cấm gây ra những đau khổ vô ích cho dân chúng. Nếu đây là điều cấm trong chiến tranh quy ước, thì càng phải được áp dụng hơn nữa trong cuộc xung đột hạt nhân. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các cuộc đối thoại công khai giữa các nước có vũ khí hạt nhân và những nước không có loại vũ khí này, với sự tham dự của các cộng đoàn tôn giáo và xã hội dân sự nữa. Ngài nhấn mạnh rằng, chủ trương trang bị vũ khí hạt nhân để đối phương nể sợ mà không dám tấn công, cũng như những đe dọa tiêu diệt lẫn nhau, không thể là căn bản cho một nền luân lý đạo đức về tình huynh đệ và sống chung hòa bình giữa các dân nước. Tại hội nghị, bà Angela Kane, đại diện của Liên Hiệp Quốc về vấn đề giải trừ vũ khí, nói rằng sự sở hữu các vũ khí hạt nhân không mang lại an ninh và an toàn, nhưng gia tăng những tai nạn và sự nghi kỵ giữa các nước đối với nhau. Ngoại trưởng Áo Sebastian Kurz nhận xét rằng việc tấn công bằng vũ khí hạt nhân tạo nên những tàn phá ngoài biên giới các nước bị chọn làm mục tiêu cho cuộc tấn công. Nó có những hậu quả cho toàn vùng và cả thế giới nữa. Trong cuộc chiến như thế, không có kẻ thắng, người bại.
Vatican, Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 bác bỏ những tin đồn cho rằng Ngài xen mình vào những tranh luận liên quan đến vấn đề cho những tín hữu ly dị tái hôn dân sự được rước lễ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho phái viên Joe Bremer của tờ Frankfurt Toàn Báo, số ra ngày 7 tháng 12 vừa qua, Đức Biển Đức 16 đã giải thích về việc ấn hành cuốn thứ tư trong bộ Opera Omnia, toàn bộ các tác phẩm của Ngài. Ngài quyết định viết lại kết luận của một bài nghiên cứu hồi năm 1972 như một linh mục thần học trẻ. Trong đó, Ngài tỏ ra những dấu hiệu cởi mở về việc cho những người ly dị tái hôn được rước lễ. Ngài đã sửa đổi lập trường này và nhắc lại rằng, khi làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, cũng như khi làm Giáo hoàng, Ngài khẳng định sự không thể rước lễ của những người ly dị tái hôn. Đức Biển Đức 16 nhận định rằng thật là một điều hoàn toàn vô lý, khi có người nghĩ rằng Ngài thay đổi bản văn như thế là để can thiệp vào cuộc tranh luận của Thượng Hội đồng Giám mục mới đây về gia đình. Đức Biển Đức 16 cũng muốn đánh tan dư luận của những người nghi ngờ không biết Đức Thánh Cha Francisco có phải là giáo hoàng thật hay không. Ngài nói, các tín hữu hoàn toàn ý thức rõ ràng ai là giáo hoàng đích thực. Ngài cũng cho biết là thường tiếp xúc với Đức Thánh Cha đương kim nhiều hơn là người ta tưởng. Ngài cũng tâm sự là đã từng muốn được gọi bằng tên hiệu đơn sơ là Cha Biển Đức mà thôi, nhưng Ngài không có sức lực thể lý để áp đặt điều đó. Đức Biển Đức 16 năm nay 87 tuổi. Ký giả Bremer cho biết, Ngài vẫn minh mẫn, đôi mắt sáng, mặc chiếc áo trùng màu trắng, đi đôi dép bằng da màu nâu thay vì đôi giày đỏ khi còn là giáo hoàng.
Vatican, hôm qua mùng 9 tháng 12, Hội đồng Chín Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha trong việc cải tổ giáo triều Roma đã bắt đầu nhóm họp trong 3 ngày tại nhà trọ Thánh Marta. Có 8 Hồng Y được Đức Thánh Cha bổ nhiệm ban đầu, và sau đó có thêm Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Hội đồng tiến hành dưới sự phối hợp của Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, dòng Don Bosco, Tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, Honduras. Hiện nay đang có dự án gộp một số hội đồng thành 2 bộ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo La Nación ở Argentina hôm 5 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco cho biết công cuộc cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh tiếp tục tiến hành, nhưng chắc chắn là sẽ không hoàn tất trong năm 2015 này như một số báo chí phỏng đoán. Ngài cho biết điều Ngài quan tâm hơn cả trong lúc này là sự canh tân tinh thần.
Roma, hôm qua tài liệu đề cương Lineamenta của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa 14 đã được công bố. Công nghị giám mục này sẽ tiến hành từ ngày 4 đến 25 tháng 10 năm tới, 2015, về chủ đề ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong giáo hội và trong thế giới ngày nay. Nội dung tài liệu đề cương lần này là bản tường trình chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt thứ 3, kết thúc ngày 19 tháng 10 năm nay sau 2 tuần nhóm họp tại Vatican. Văn kiện gồm 3 phần chia làm 62 đoạn. Trước tiên là lắng nghe, nói về bối cảnh và những thách đố về gia đình ngày nay. Phần 2 là cái nhìn về Chúa Kitô, trình bày tin mừng về gia đình. Phần 3 là đối chiếu trình bày những viễn tượng mục vụ. Kèm theo tài liệu đề cương là một bản 46 câu hỏi để tham khảo ý kiến các giáo hội địa phương, các cơ quan trung ương tòa thánh và một số cơ quan khác. Các bản trả lời góp ý được yêu cầu gửi về Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới trước ngày 15 tháng 4 năm tới, và dựa vào các câu trả lời, một tài liệu làm việc sẽ được soạn thảo và công bố trước mùa hè năm tới.
Seoul, Giáo hội Công giáo tại Mông Cổ sắp có một phó tế đầu tiên người Mông Cổ, đó là thầy Joseph Enk Baata, sẽ thụ phong ngày 11 tháng 12 tới đây và thuộc phủ doãn tông tòa Ulaanbaatar. Thầy Baata, năm nay 23 tuổi, đang theo học tại Hàn Quốc và sẽ trở thành linh mục bản xứ Mông Cổ đầu tiên. Hiện nay, Giáo hội Công giáo tại nước này có hơn 80 thừa sai nam nữ thuộc 22 quốc tịch khác nhau, trong đó có 3 tu sĩ dòng Don Bosco người Việt. Theo thống kê mới nhất, Giáo hội Công giáo tại Mông Cổ chiếm 2% trong tổng số 2 triệu dân cư toàn quốc và dưới sự coi sóc của Đức cha Venceslao Padilla, người Philippines thuộc dòng thừa sai khiết tâm Đức Mẹ, quen gọi là các cha dòng Scott. Đạo luật năm 2009 của Mông Cổ bó buộc những người nước ngoài làm việc tại nước này phải thu nhận nhân viên bản xứ theo một tỷ lệ cao. Nay, sự kiện giáo hội bản xứ có một nhân viên người Mông Cổ có thể làm dịu bớt tình trạng khó khăn về tài chính của giáo hội địa phương do việc bó buộc phải thu nhận 60 nhân viên bản xứ tạo nên. Việc truyền chức cho thầy Baata cũng có hậu quả thực tiễn và cho phép giáo hội được quyền thủ đắc các bất động sản. Cho đến nay, trước mặt luật pháp, thủ lãnh chính thức của giáo hội này chính là bà thư ký của Đức cha Padilla, vì bà là người bản xứ.
Vatican, hôm 6 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố 8 sắc lệnh liên quan đến các án phong hiển thánh và chân phước. Có 3 sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của 3 chân phước, 2 nữ tu ở Thánh Địa và 1 nữ tu người Pháp. Trước tiên là chân phước Maria Alfonsina Daniel Gattas, sáng lập dòng các nữ tu rất thánh Mân Côi ở Jerusalem, sinh ngày 4 tháng 10 năm 1843 và qua đời ngày 25 tháng 3 năm 1927 ở Ain Karam. Thứ hai là chân phước Marie Chúa Giêsu chịu đóng đanh, tục danh là Marie Bà Uạc Đi, dòng Kín Cát Minh, sinh tại Abilene, miền Galilea ngày mùng 5 tháng Giêng năm 1846 và qua đời tại Bethlehem ngày 26 tháng 8 năm 1878. Thứ ba là Chân Phước, Jean-Émilie de Villeneuve, sáng lập dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Castres, sinh tại Toulouse, bên Pháp, ngày 9 tháng 3 năm 1811 và qua đời tại Castres năm 1854. Năm sắc lệnh còn lại nhìn nhận các nhân đức anh hùng của năm vị nữ tôi tớ Chúa, gồm ba nữ tu và hai nữ giáo dân.
Colombo, chính phủ Sri Lanka chuẩn bị ân xá cho một số tù nhân nhân dịp cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại nước này từ ngày 13 đến 15 tháng Giêng năm tới. Theo tin được phổ biến trên mạng hôm 6 tháng 12 vừa qua, Bộ trưởng Tư pháp Chandrasiri Gajadiera đã yêu cầu ban giám đốc nhà tù lập danh sách các tù nhân già yếu, bệnh tật và có hạnh kiểm tốt để đệ trình lên Thủ tướng Mahinda Rajapaksa để xin phê chuẩn việc ân xá. Mặt khác, mặc dù có sự yêu cầu của Giáo hội Công giáo Sri Lanka đừng lợi dụng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha vào mục tiêu tuyển cử, nhưng Tổng thống nước này vẫn tuyên bố tổ chức tuyển cử vào ngày 8 tháng Giêng tới đây, tức là một tuần trước cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha và có trương các biểu ngữ tuyển cử, thường có hình Thủ tướng Rajapaksa hoặc các chính trị gia khác thuộc đảng của ông chụp hình chung với Đức Thánh Cha. Phong trào Liên đới Kitô ở Sri Lanka đã viết thư xin Đức Thánh Cha hoãn lại chuyến viếng thăm sắp tới tại nước này. Theo các linh mục, tu sĩ và giáo dân Công giáo thuộc phong trào này, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha bị biến thái vì sự cận kề cuộc bầu cử tổng thống tại Sri Lanka.
Vatican, ngày 1 tháng 10, 2015, Hội nghị quốc tế một ngày sẽ diễn ra tại Vatican nhân dịp kỷ niệm 5 năm cuộc động đất tàn phá Haiti. Cuộc động đất ở độ 7 theo thước Richter ngày 12 tháng Giêng năm 2010 làm cho 230.000 người chết, 300.000 người bị thương và 2 triệu người phải di tản. Trong số các nạn nhân bị thiệt mạng cũng có Đức Tổng Giám mục Giáo phận thủ đô Port-au-Prince. Để biến cố này khỏi bị trôi vào quên lãng và tiếp tục xúc tiến công trình tái thiết Haiti, hội nghị vừa nói được triệu tập để tái khơi dậy sự quan tâm và thúc đẩy các nỗ lực tái thiết. Đức ông Segundo Tejando Muñoz, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum cho biết công trình tái thiết Haiti đang tiến hành nhưng quá chậm.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài tường thuật chuyến viếng thăm Ethiopia của Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ Các Giáo hội Đông Phương.
Kính thưa quý vị thính giả, từ ngày 5 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ Các Giáo hội Đông Phương, đã bắt đầu viếng thăm Ethiopia. Trong những ngày này, Ngài đang thăm viếng một số trường học, đại chủng viện, các nhà thương và trung tâm bác ái của Giáo hội Công giáo. Tiếp đón Đức Hồng Y Tổng trưởng tại nhà thờ chính tòa Addis Ababa, có Đức Tổng Giám mục Addis Ababa và các giám mục Đông Phương cũng như Latin và các trẻ em. Các em đã hát các bài ca cổ truyền chào mừng Đức Hồng Y đến thăm Ethiopia, quê hương của các em. Cộng hòa Liên bang Ethiopia rộng hơn 1,1 triệu cây số vuông, có hơn 91 triệu dân, trong đó có 61,6% theo Kitô giáo, 32,8% theo Hồi giáo và 5,6% theo đạo thờ vật linh. Trong khối Kitô, chính thống chiếm 50,6%, Tin lành 10,1%, đa số thuộc Giáo hội Tin lành Etiop Mekane Jesus. Công giáo chiếm 0,9%. Đa số tín hữu chính thống sống tại miền Trung và miền Bắc, miền Nam và miền Tây Ethiopia cũng có nhiều tín hữu chính thống và tin lành, trong khi miền Nam gần Somalia có đa số dân theo Hồi giáo. Ngoài ra cũng có một cộng đoàn Do Thái nhỏ gọi là Falasia, trong tiếng Aramaic là Beta Israel, sống trong vùng Tây Bắc Ethiopia cả khi 85%, tức khoảng 90.000 người đã di cư về Israel trong các năm 1984 với phong trào Mô-xê và năm 1895 với phong trào Joshua, khi vùng này gặp nạn đói kém, và với phong trào Salomon năm 1991 theo sau các vụ xung đột giữa Ethiopia và Eritrea. Một vài học giả Israel cho rằng nhóm Do Thái này là phần còn lại của một trong 12 chi tộc Israel bị thất lạc. Ethiopia gồm nhiều nhóm chủng tộc khác nhau, đông nhất là Oromo hay Gala chiếm 40%, rồi Amhara chiếm 32%. Tiếp đến là Sidama chiếm 9%, Tigrini và Tigre chiếm 7%, Sankela chiếm 6%, Somali chiếm 6%, Afa chiếm 4%, Wage chiếm 2% và 1% thuộc các chủng tộc khác. Tên gọi Ethiopia được giải thích nhiều cách khác nhau. Trong các tác phẩm văn chương Iliad và Odyssea, người Hy Lạp gọi Ethiopia là vùng đất do người Aethiu ở, nghĩa là những người mặt cháy, trong khi sử gia Herodoto dùng từ Ethiopia để gọi các vùng đất ở mạn Nam Ai Cập. Trái lại, các nguồn Ethiopia cho rằng tên gọi Ethiopia do từ Ethiopis ám chỉ dân tộc con cháu của Cus, con của Ham, là người thành lập thành phố Hắc Sùng như viết trong các văn bản thánh Ethiopia. Giả thuyết thứ ba cho rằng tên Ethiopia phát xuất từ kiểu nói trong tiếng của các pharaoh da đen của Sudan, gồm các từ Et, có nghĩa là sự thật hay hòa bình, Op, có nghĩa là cao hay bên trên, và Bia là xứ sở hay vùng đất. Như thế Ethiopia là xứ sở của hòa bình cao nhất. Vào thời thuộc địa, vùng này được gọi lầm lẫn là Abyssinia, đất của người Abyssini, thuộc chi tộc Habasat từ Arabia di cư tới đây.
Kitô giáo đã hiện diện tại Ethiopia từ 17 thế kỷ qua, khiến cho nước này là quốc gia Kitô duy nhất của lục địa Phi Châu. Nó đã để lại các dấu vết sâu đậm trong các cơ cấu gia đình, xã hội và chính trị của Ethiopia, đã giúp người dân nước này kháng cự lại các áp lực và bách hại bên trong và bên ngoài cho tới năm 1974, khi Ethiopia phải sống dưới chế độ độc tài Marxist kéo dài 17 năm trời, tức cho tới năm 1991. Kitô giáo đã bắt đầu tại Ethiopia vào đầu thế kỷ thứ tư khi vương quốc Aksum mở cửa cho tin mừng như sử gia Rufino thành Aquileia kể lại trong tác phẩm lịch sử giáo hội của ông. Sách kể rằng có một triết gia nọ người thành Tiro sang Ấn Độ để học hỏi. Ông đem theo hai người cháu là Edesio và Frumencio mà ông đã dạy cho các nghệ thuật tự do. Trên đường về, tàu ghé bờ biển đỏ để tiếp tế nước và lương thực, nhưng bị dân chúng tấn công vì họ đang chống lại đế quốc Roma. Thủy thủ đoàn và các hành khách bị giết hết, chỉ trừ hai thanh niên thoát nạn nhưng bị bắt làm tù binh và bị dâng cho vua Ethiopia. Trí thông minh và tầm hiểu biết của hai người trẻ khiến cho nhà vua rất cảm phục, nên chỉ định Frumencio làm thư ký và quan coi kho bạc, còn Edesio được làm quan ngự tử có nhiệm vụ nếm và dâng rượu cho vua. Khi nhà vua qua đời, hai người được trả tự do. Nhưng hoàng hậu nhiếp chính, trong khi chờ đợi hoàng tử Ezana còn nhỏ tuổi, lớn lên nắm quyền thay vua cha, đã xin Frumencio và Edesio giúp bà cai trị nước. Lợi dụng địa vị cao của mình, quan Frumencio tiếp đón các Kitô hữu và tạo điều kiện thuận lợi cho họ rao giảng tin mừng và cho Kitô hữu có các nơi cầu nguyện. Khi hoàng tử Ezana lên ngôi, hai người giã từ triều đình, Edesio trở về Tiro và chịu các chức thánh, còn Frumencio sang Alexandria bên Ai Cập để báo cho đức thượng phụ Athanasio biết sự bành trướng của Kitô giáo trong vương quốc Aksum bên Ethiopia, và ông xin đức cha Athanasio gửi một giám mục sang Ethiopia để lo lắng cho giáo đoàn tại đây. Sau khi họp các linh mục lại, đức giám mục Athanasio thảo luận việc này và trả lời Frumencio: chúng ta có thể tìm được người nào có thần khí của Thiên Chúa ngự trị trong đó và có thể chu toàn nhiệm vụ đó bằng con. Và thế là ngài tấn phong Frumencio làm giám mục và gửi tới Aksum, thủ đô của vương quốc Ethiopia. người ta không biết rõ năm, nhưng biết chắc chắn rằng Athanasio đã được bầu làm thượng phụ Alexandria năm 328, và lần đầu tiên Frumensio ghé Ethiopia là nhiều năm trước đó, và lễ tấn phong giám mục xảy ra sau năm 330. Sử gia Rufino còn cho biết Frumensio rao giảng tin mừng tại vương quốc Axum trong 20 năm, khiến cho rất nhiều người dân ở đây theo đạo. Có điều chắc chắn là vào năm 345, vua Ezana, mẹ vua, được rửa tội, lấy tên thánh là Sophia, cũng như hoàng gia và triều thần đã theo Kitô giáo. Giám mục Frumensio rất được người dân Axum kính mến và được gọi là Abba Salama, người cha hòa bình, với tước hiệu Cesatie Brahan, người mặc khải ánh sáng. Trong truyền thống Ethiopia, hai anh em hoàng tử Ezana và Sexana trở thành Abraha, người soi sáng, và Ashba, người làm cho mặt trời mọc lên. Họ là bình minh và ánh sáng của nước Ethiopia mới, Ethiopia Kitô.
Vì Ethiopia là một giáo phận của giáo hội Ai Cập nên giám mục được thượng phụ Alexandria chỉ định và phải là một người Ai Cập. Vị giám mục này được gọi là Abuna, cha chúng tôi, và có quyền chỉ định các giám mục địa phương. Vào đầu thế kỷ thứ năm, một đan sĩ Hy Lạp là Eutyche, thủ lãnh tinh thần của các tu sĩ Constantinople, rao giảng lạc thuyết Monophysism, theo đó nhân tính của Chúa Kitô bị thiên tính thu hút và chỉ có thiên tính là hiện hữu mà thôi. Công đồng chung Chalcedonia tuyên bố Eutyche lạc giáo và thiết định rằng nơi Chúa Kitô nhân tính và thiên tính đồng hiện hữu. Vài giáo hội đông phương, trong đó có giáo hội Alexandria, không chấp nhận các kết luận của công đồng và tách rời khỏi giáo hội Roma. Vì là giáo phận tùy thuộc Alexandria, Ethiopia cũng tách rời khỏi giáo hội Roma. Trong thế kỷ thứ năm, Kitô giáo tiếp tục phát triển cả tại đồng quê do công tác rao truyền tin mừng của các đan sĩ tới từ đông phương Kitô. Tuy nhiên, có vài học giả cho rằng thuyết một bản tính đã chỉ gia nhập Ethiopia sau này. Một trong các bằng chứng là vua Caleb cai trị Axum vào tiền bán thế kỷ thứ 6, được giáo hội công giáo mừng kính như là thánh ngày 27 tháng 10. Vào cuối thế kỷ thứ 6, vương quốc Axum suy tàn và Ethiopia mau chóng bị bao vây bởi sự bành trướng của Hồi giáo, và rồi bị thế giới quên lãng trong 1.000 năm. Biến cố các thừa sai dòng tên đến Ethiopia trong hai thế kỷ 16 và 17 khiến cho các hoàng đế Sedingil và Susinios theo công giáo, nhưng chỉ một thời gian ngắn. Tuy nhiên, các thảo luận giữa các tu sĩ dòng tên với hàng giáo sĩ Ethiopia đã làm nảy sinh ra hai trào lưu thần học, một trào lưu được bênh vực trong các đan viện gốc Siam, bao gồm vùng sông Nil Xanh và mạn Nam Hồ Tana. Trào lưu kia trong đan viện Debra Libanos, trong vùng Shioa. Trào lưu gốc Chiam cho rằng Chúa Kitô đã không được Chúa Thánh Thần sức dầu, nhưng do chính người, và trong việc hiệp nhất với ngôi lời, nhân tính của người bị thiên tính thu hút. Trào lưu này được gọi là Kebat, sức dầu, và Hulet, Lidet, hai lần sinh ra, vì thừa nhận sự kiện Chúa Kitô được sinh ra từ đời đời và được sinh ra từ Đức Trinh Nữ. Trong khi trào lưu Debra Libanos cho rằng Chúa Kitô đã được Thiên Chúa Cha sức dầu qua Chúa Thánh Thần và được gọi là Sos Lidet, ba lần sinh ra, bao gồm lần sinh ra qua việc sức dầu. Nó cũng được gọi là Teoado, có nghĩa là trở nên một, vì nhân tính và thiên tính hiệp nhất với việc nhập thể trong một bản tính gồm thiên tính và nhân tính. Chúa Kitô cũng được gọi là Segalik, người con của ơn thánh, vì với việc sức dầu, nhân tính của Chúa Kitô được thánh hóa bởi ơn của Chúa Thánh Thần. Các tranh cãi bất tận nơi hàng giáo sĩ Ethiopia liên quan tới việc sức dầu và bản tính của Chúa Kitô đôi khi biến thành các cuộc đấu tranh khốc liệt và đẫm máu, với các trận chiến và các vụ tàn sát toàn đan viện.
Trong dòng lịch sử, khi trào lưu này thắng thế, lúc trào lưu kia thắng thế, với các cuộc nổi loạn bị dẹp tan trong máu. Chẳng hạn dưới triều đại vua David III vào phần tư đầu thế kỷ 18, tất cả các đan sĩ Debra Linanos đã bị tàn sát. Với biến cố Theodore II lên ngôi năm 1855, giáo phái Gotiam được coi là quốc giáo, được vua Giovanni IV tái xác nhận và áp đặt trong công nghị Borromeo năm 1878. Ít năm sau đó, hoàng đế Menelik lên ngôi, chấm dứt các tranh cãi tôn giáo, và Melenik rất khoan nhượng và để cho mỗi tín hữu tự do chọn lựa. Giáo thuyết de Bralibanos trở thành giáo thuyết chính thức của giáo hội Ethiopia. Ngày nay, giáo hội Ethiopia cũng giống các giáo hội đông phương không Chalcedonia, tức các giáo hội Syria, Armeni, khước từ thuyết Monophysis, một bản tính duy nhất, và tuyên bố mình là Miaphysis, tức sự hiệp nhất của hai bản tính trong một bản tính hỗn hợp. Tên gọi chính thức của giáo hội Ethiopia là giáo hội chính thống Theodor Ethiopia. Theodor có nghĩa là trở thành một. Ngoài ra, từ năm 1951, giáo hội Ethiopia độc lập với giáo hội Alexandria với thượng phụ là Abuna Basilios. Đức thượng phụ chính thống Ethiopia hiện nay là Abuna Paulos. Trở lại với chuyến viếng thăm Ethiopia của Đức Hồng Y Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Đông Phương. Sau lễ nghi chào đón tại nhà thờ chính tòa, Đức Hồng Y đã lắng nghe tường trình của hai nhóm giám mục lễ nghi Ges Alexandria Ethiopia và lễ nghi Latin. Ngỏ lời trong dịp này, Ngài chuyển lời chào của Đức Thánh Cha Francisco, giám mục Roma, người có nhiệm vụ chủ tọa tình hiệp thông giữa các chủ chăn trong giáo hội. Mục đích chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y là để đáp lễ chuyến viếng thăm của các giám mục Ethiopia hồi tháng 5 năm nay tại Roma. Vượt trên mọi hiểu lầm hay chia rẽ, thiếu sót và tội lỗi, điểm duy nhất nối kết mọi người là niềm tin nơi Chúa Jesus Kitô cứu thế và mầu nhiệm hiệp thông của các thánh ở nguồn gốc đức tin của dân nước Ethiopia. Chẳng hạn, Thánh Frumencio được Thánh Atanasio tấn phong giám mục. Thánh sử Marco, môn đệ của Thánh Phêrô, người đã rao giảng tin mừng và thành lập giáo hội tại Alexandria, cho tới các thừa sai và Thánh Justino de Jacobis, qua bao nhiêu vui buồn, sướng khổ và khó khăn, là những người đã khiến cho tin mừng được đâm rễ sâu trong lòng đất Ethiopia, cả khi giáo hội công giáo hiện nay chỉ là một thiểu số nhỏ nhoi đi nữa. Nhưng sự kiện này đòi hỏi chúng ta phải dấn thân mạnh mẽ hơn nữa để tái lập sự hiệp thông giữa các giáo hội. Kỷ niệm 50 năm thành lập hàng giáo phẩm Ethiopia là dịp tốt để ôn lại lịch sử từ đó đến nay.
Tiếp đến, Đức Hồng Y Sandri đã nhắc tới ba tài liệu của Công đồng Chung Vatican II là Hiến chế về Giáo hội Lumen Gentium, sắc lệnh về các giáo hội Đông Phương và sắc lệnh về Đại kết. Để là ánh sáng muôn dân, cần tái khám phá ra vai trò của các chứng nhân sống động của truyền thống tông đồ, và tất cả mọi giáo hội đông phương phải cùng nhau dấn thân trên con đường tái lập sự hiệp nhất. Việc đọc lại các tài liệu công đồng có thể là điểm quan trọng giúp kiểm thực các hướng đi cho tới nay và tránh các vấn đề có thể làm lạc hướng, khiến quên đi sự tùy thuộc giáo hội hay các gốc rễ qua đó chúng ta nhận được nhựa sống, hay quên đi nhiệm vụ cùng nhau làm chứng cho Chúa. Ký ức Kitô thôi thúc chúng ta kiểm thực khả năng đem Chúa đến cho mọi người, vượt qua các lỗi lầm lịch sử đã phạm trong quá khứ, vì các hiểu lầm hay các quan điểm khác nhau về giáo hội, bổn phận rao giảng tin mừng là một quyền không thể hủy bỏ được. Sắc lệnh về truyền giáo Adjentes cũng như các tài liệu Evangelii Nuntiandi của Đức Phaolô VI, Redemptoris Missio của Đức Gioan Phaolô II và Evangelii Gaudium của Đức Francisco là các nguồn gợi hứng phong phú cho công tác rao truyền tin mừng và đồng hành với các cộng đoàn Kitô, cũng như cho việc cộng tác giữa các giám mục Đông Phương và các giám mục Latin. Mọi người đều được mời gọi dấn thân trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ đào tạo giới trẻ qua việc giảng dạy giáo lý, cho tới việc thăng tiến Đại học Công giáo Thánh Thomas Aquino, lo lắng cho người di cư, trợ giúp các tín hữu Ethiopia sống tại nước ngoài, thu thập các dữ liệu thống kê. Mọi công tác mục vụ đều phải có chiều kích hòa giải. Tiếp theo đó, Đức Hồng Y đã bước sang phòng hội của Trung tâm Mục vụ để cùng các giám mục kết thúc đại hội kỷ niệm 50 năm thành lập hàng giáo phẩm Ethiopia. Ngày 6 tháng 12, Đức Hồng Y Sandri đã chủ sự thánh lễ và gặp gỡ hàng giáo sĩ tu sĩ Ethiopia trong nhà thờ chính tòa Addis Ababa. rằng trong dịp này Đức Hồng Y đã để lại ba từ chìa khóa và các suy tư rút tỉa ra từ các giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco. Niềm vui phát xuất từ đức tin, lòng can đảm làm chứng tá trong mọi môi trường cuộc sống, từ bỏ kiểu sống Kitô vô danh và sống sự hiệp thông sâu xa dựa trên lời cầu nguyện và tình liên đới với tha nhân, đặc biệt với những người túng thiếu nhất. Đức Hồng Y đã khích lệ mọi người noi gương sống bác ái thánh thiện của mẹ Maria, cũng như gương của các thánh Frumencio, Justino de Jacobis và chân phước Gabriel đã chịu nhiều đau khổ khốn khó để rao truyền tin mừng, giơ tay lên để cầu nguyện và giang tay ra trợ giúp dân nghèo, cũng như hòa giải với tha nhân.
Vừa rồi là bài tường thuật chuyến viếng thăm Ethiopia của Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Đông Phương. Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài những cố gắng giải thích sự hiện diện thực của Chúa Kitô trong Thánh Thể.
Kính thưa quý vị thính giả, hồi năm ngoái 2013, các giáo phận ở miền Umbria, Trung Italia đã mừng kỷ niệm 750 năm phép lạ Thánh Thể xảy ra tại làng Bolsena năm 1263 và các thánh tích còn được giữ ở nhà thờ chính tòa Orvieto cách Roma khoảng 100 cây số về hướng bắc. Hồi đó cha Phêrô thành Praha, ngày nay là thủ đô Cộng hòa Tiệp, thường nghi ngờ về sự hiện diện của Chúa trong bánh thánh và rượu sau khi truyền phép. Một hôm trong lúc dâng lễ tại bàn thờ trên mộ thánh nữ Christina tử đạo ở thành Bolsena, khi bẻ bánh thánh đã truyền phép, máu trào ra thật nhiều, chảy xuống khăn thánh, đá bàn thờ và các viên đá bậc thang bàn thờ. Nhiều giáo dân cũng chứng kiến phép lạ này. Đức Giáo Hoàng Urbano IV bây giờ đang ở thành Orvieto, liền cử linh mục đại diện đến điều tra và sau khi được xác nhận là phép lạ, Ngài truyền đưa thánh tích về Orvieto. Ngài ra đón rước và sau đó nhiều năm, nhà thờ chính tòa được xây cất để lưu giữ thánh tích. Vật đựng thánh tích cũng được kiến thiết với 80 ký vàng, được hoàn thành 60 năm sau đó để đựng thánh tích. Cách đây vài năm, cha Rosatelli, tổng đại diện của giáo phận Orvieto cũng là chủ tịch Ủy ban nghiên cứu thánh tích phép lạ này, cho biết, vào năm 1986, Ngài đã được phép của tòa thánh cho mở lần đầu tiên khám đựng thánh tích sau 750 năm. Cha tìm thấy gói đựng bánh thánh, và khi mở ra, cha thấy bánh thánh đó, những phần do tay vị linh mục cầm thì màu trắng, các phần còn lại thì màu máu như thịt. Công cuộc nghiên cứu đã được thực hiện và phúc trình được đệ nạp tòa thánh. Phép lạ trên đây chỉ là một sự kiện củng cố xác tín từ ban đầu của giáo hội về sự hiện diện thực của Chúa Kitô dưới hình bánh và rượu trong bí tích thánh thể, như kinh thánh và các giáo phụ vẫn xác tín. Qua dòng lịch sử, nhiều nhà thần học sau đó vẫn tìm cách trả lời câu hỏi, làm sao Chúa Kitô hiện diện trên trời lại có thể ở trên bàn thờ của chúng ta được? Làm sao dưới bánh và rượu, sau khi truyền phép, lại có thể là mình và máu Chúa Kitô được?
Trong lịch sử bí tích thánh thể, người ta đặc biệt nhắc đến linh mục Béranger, giám đốc trưởng thánh Martino thành Tours bên Pháp vào thế kỷ 11, trong cuốn Về bữa tiệc ly. Cha dạy rằng, sự hiện diện của Chúa Kitô trong thánh thể chỉ có tính chất tượng trưng mà thôi. Cha phủ nhận sự kiện bản chất bánh và rượu sau khi được truyền phép sẽ bị hủy diệt và thay vào đó bằng bản chất mình và máu Chúa Kitô. Linh mục Béranger chỉ tuyên nhận rằng sau khi được truyền phép, bánh là mình Chúa Kitô một cách thiêng liêng mà thôi, chứ không thực sự là mình Chúa. Chất thể hiện diện dưới hình bánh không phải là bản thể mình Chúa Kitô, nhưng là quyền năng cứu độ của Ngài. nói một cách cụ thể, mình Chúa Kitô vẫn ở trên trời, chứ không ngự xuống hình bánh. Vì Linh Mục Béranger nói, giả sử Ngài hiện xuống, thì chúng ta cũng thấy Ngài như các tông đồ đã thấy Chúa Kitô sau khi phục sinh. Thực tế là sau khi truyền phép, chúng ta vẫn chỉ thấy bánh và rượu trên bàn thờ. Giáo thuyết trên đây của Linh Mục Béranger nhiều lần bị huấn quyền của Hội Thánh lên án, trước hết do công nghị Vercelli năm 1059, nhưng cha không chấp nhận. Nhưng 20 năm sau đó, khi khai mạc công nghị tại Roma ngày 11 tháng 2 năm 1079, dưới thời Đức Giáo Hoàng Gregorio VII, Linh Mục Béranger đã phải chấp nhận đọc bản tuyên xưng đức tin như sau. Tôi, Béranger, tôi hết lòng tin trong lòng và tuyên xưng ngoài miệng rằng bánh và rượu trên bàn thờ do mầu nhiệm lời nguyện thánh và do những lời của Chúa cứu thế chúng ta được biến đổi bản chất thành thịt thực sự, đích thực và sinh động và thành máu của Chúa Giêsu Kitô chúng ta. Và sau khi truyền phép, bánh, rượu là mình thực của Chúa Kitô, sinh bởi Đức Trinh Nữ, đã bị treo trên thập giá vì phần rỗi nhân loại. Ngài ngự bên hữu Chúa Cha và là máu thực của Chúa Kitô đã chảy ra từ cạnh sườn Ngài. Đó không phải chỉ là một điều tượng trưng và do năng lực của bí tích, nhưng là trong bản tính riêng và trong bản chất thực sự của chúng.
Từ thế kỷ 11 trở đi, giáo hội bắt đầu dùng ý niệm substantia, bản thể, để giải thích mầu nhiệm bánh và rượu biến thành mình và máu Chúa Kitô. Với công đồng chung Laterano IV vào năm 1215, danh từ transubstantio, sự biến thể, bắt đầu được dùng như thành ngữ chính thức của giáo hội. Công đồng này dạy rằng bánh được biến thể thành mình Chúa và rượu thành máu Chúa do quyền năng của Chúa. Tiến trình này được đẩy mạnh với Thánh Tommaso Aquino vào thế kỷ 13, khi Ngài dùng ý niệm siêu hình học của triết gia Aristotle về bản thể và tùy thể để giải thích mầu nhiệm biến thể. Các thần học gia thời Trung Cổ ngày càng dùng ý niệm bản thể và tùy thể cũng như sự biến thể để giải thích sự hiện diện thực của mình máu Chúa Giêsu dưới hình bánh hình rượu. Tuy nhiên đến thế kỷ 16, Luther, nhà cải cách tin lành, không chấp nhận sự biến thể nữa và chủ trương điều gọi là consubstantiatio, tức là sự đồng hiện hữu của bản thể bánh với bản thể mình máu Chúa Kitô và bản thể rượu cùng hiện hữu với bản thể máu của Ngài. Nhà cải cách Jean Calvin, tin lành cải cách, không chấp nhận lập trường của Công giáo và cũng không nhận quan niệm đồng bản thể của Luther. Ông tái chủ trương sự hiện hữu tượng trưng của mình máu Chúa, nhưng rồi cũng gặp phải cùng một khó khăn như Linh Mục Béranger xưa kia. Đó là làm sao thân thể đã sống lại của Chúa Kitô đang ở trên trời lại có thể cùng hiện hữu trên bàn thờ.
Trong bối cảnh phi bác lập trường của tin lành, công đồng chung Trento trong khóa 31 tái khẳng định giáo huấn về sự biến thể và dạy rằng, vì Chúa Kitô đấng cứu chuộc chúng ta đã tuyên bố rằng dưới hình bánh có thực mình Ngài, nên giáo hội của Thiên Chúa luôn luôn xác tín như thế, và thánh công đồng chung này cũng tái tuyên dạy như thế, nhờ sự thánh hiến bánh và rượu xảy ra sự biến đổi bản chất bánh thành bản chất mình Chúa Kitô, Chúa chúng ta, và trọn bản chất rượu biến thành bản chất máu Ngài. Và giáo hội công giáo gọi sự biến đổi đó một cách thích hợp là sự biến thể. Công đồng Trento cũng phạt vạ tuyệt thông những người nào cố tình phủ nhận chân lý đức tin trên đây. Qua giáo lý này, công đồng Trento khẳng định rằng hình bánh và rượu như một hiện tượng thực nghiệm vẫn còn nguyên, nhưng bản chất bánh và rượu của chúng không còn nữa và được thay thế bằng bản chất mình và máu Chúa Kitô. Sự biến thể này không thể nhận thấy hoặc kiểm chứng bằng những phương thế vật lý, hóa học hoặc sinh học, vì các khoa này chỉ bàn tới lĩnh vực thực nghiệm. Giáo lý công giáo về sự biến thể tìm cách giải thích sự hiện diện thực của Chúa Kitô trong Thánh Thể, sự hiện diện đã được Chúa Giêsu mặc khải khi Ngài quả quyết, này là mình Thầy, này là máu Thầy. Sự biến thể không phải là một bí tích, nhưng là một con đường dẫn tới bí tích. giáo lý về sự biến thể như vừa nói, dựa trên sự phân biệt giữa bản thể substantia và tùy thể accidens. Bản thể substantia là thực thể căn bản của một sự vật, nâng đỡ các tùy thể accidens. Xin đan cử một thí dụ cụ thể. Khi gặp một người bạn, tôi bắt tay chào anh. Tôi thấy nét mặt, màu da, cảm thấy bàn tay anh ta ấm hoặc lạnh, mềm mại hoặc cứng rắn. Những đặc tính này tự chúng không phải là người bạn tôi, nhưng chỉ là những tùy thể thuộc về người bạn tôi, những hiện tượng bên ngoài. Sự phân biệt giữa bản thể và tùy thể là điều độc lập với mọi khuynh hướng triết học. Cộng đồng Trento chỉ dùng những quan niệm này để giải thích một chân lý đức tin và đặt một mối liên hệ giữa sự biến thể và sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô trong Thánh Thể. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI trong thông điệp Mysterium Fidei, Mầu nhiệm đức tin, và qua bản tuyên xưng đức tin năm 1968, đã tái khẳng định liên hệ nhân quả giữa việc biến thể và sự hiện diện của Chúa Kitô trong phép Thánh Thể và dạy rằng Chúa Kitô hiện diện trong bí tích này bằng sự biến đổi trọn vẹn bản chất bánh thành mình Chúa Kitô. Thông điệp nhấn mạnh rằng, khi xảy ra sự biến thể, hình bánh và rượu chắc chắn thủ đắc một mục tiêu mới, không còn là bánh và rượu thông thường nữa, nhưng là dấu chỉ nói lên một thực tại thánh thiêng và là dấu chỉ lương thực thiêng liêng và cũng thủ đắc một ý nghĩa mới và mục tiêu mới, xét vì chúng chứa đựng một thực tại mới mà chúng ta gọi một cách chính xác là thực thể. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.